Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Trong buổi phát hôm nay thứ Hai 17 tháng 6, trước hết Linh Tiến Khải xin tường thuật những hoạt động của Đức Thánh Cha Francisco trong Chủ nhật hôm qua. Tiếp đến, chúng tôi xin gửi đến quý vị một số nhận định của ông Giovanni Cepelloni, Giám đốc phân bộ chính trị chống ma túy Italia, vì cây ma túy cannabis chẳng những không chữa lành mà còn hại cho sức khỏe. Sau đó, chúng tôi điểm những biến cố tôn giáo nổi bật trong tuần qua. Và cuối chương trình, Mai Anh sẽ thuật lại chứng từ tin nơi Đức Chúa Giêsu Kitô của Đức Cố Hồng Y Albert de Courtrai, Tổng giám mục Lyon, Đông Nam nước Pháp. Bây giờ, Linh Tiến Khải xin gửi đến quý vị một gặp Đức Giáo Hoàng.
Kính thưa quý vị, thưa các bạn, lúc 10 giờ rưỡi sáng Chủ nhật hôm qua, nhân ngày của tin mừng sự sống trong năm Đức Tin, Đức Thánh Cha Francisco đã chủ sự thánh lễ trước thềm đền thờ Thánh Phêrô với sự tham dự của khoảng 100.000 tín hữu, trong đó có các phái đoàn của phong trào bảo vệ sự sống đến từ nhiều nước trên thế giới, cũng như hàng ngàn thành viên Hiệp hội Quốc tế những người đi mô tô Harley Davidson về Roma tham dự kỷ niệm năm thứ 110 của loại mô tô này. Trong các ngày từ 13 đến 16 tháng 6, lúc trước 10 giờ xe Jeep đã chở Đức Thánh Cha đi qua các lối giữa quảng trường để ngài chào tín hữu. Cùng đồng tế với Đức Thánh Cha có Đức Hồng Y Zygmunt Szymoski, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh Y tế, vài giám mục và 200 linh mục. Giảng trong thánh lễ cử hành ngày tin mừng sự sống, Đức Thánh Cha giải thích mục đích như sau.
Con questa Eucaristia, nell'anno della fede, vogliamo ringraziare il Signore per il dono della vita in tutte le sue manifestazioni e nello stesso tempo vogliamo annunciare il Vangelo della vita.
Với việc cử hành này trong năm Đức Tin, chúng ta muốn cảm ơn Chúa về sự sống trong tất cả mọi biểu lộ của nó, đồng thời chúng ta muốn loan báo tin mừng sự sống. Tiếp đến, Đức Thánh Cha đã quảng diễn các bài đọc Chúa Nhật thường niên thứ 11 năm C. Bài đọc thứ nhất trích từ sách Samuel 2 kể lại chuyện vua David phạm tội ngoại tình với vợ của Uria người Hittit, một binh sĩ trong quân đội của hoàng gia. Để lấp liếm tội lỗi của mình, vua đã ra lệnh đặt Uria ở hàng tiền tuyến để cho ông bị giết chết. Thánh Kinh cho chúng ta thấy thảm cảnh nhân loại trong tất cả cái thực tế của nó, sự lành, sự dữ, các đam mê, tội lỗi và hậu quả của nó. Khi con người muốn tự khẳng định chính mình, khép kín trong sự ích kỷ và tự đặt mình vào chỗ của Thiên Chúa, thì kết cục là nó gieo rắc cái chết. Tội ngoại tình của vua David là một thí dụ. Ích kỷ dẫn đưa tới dối trá, qua đó người ta tự lừa dối chính mình và lừa dối tha nhân. Nhưng không thể lừa được Thiên Chúa. Và chúng ta đã nghe lời ngôn sứ Nathan nói với nhà vua, Hoàng thượng đã làm điều ác trước mặt Thiên Chúa. Nhà vua bị đặt trước các việc làm gây chết chóc của mình. Thật thế, điều vua đã làm là công việc của chết chóc, chứ không phải của sự sống. Ông hiểu biết và xin lỗi. Tôi đã phạm tội chống lại Chúa. Và Thiên Chúa nhân từ muốn sự sống và luôn luôn tha thứ cho chúng ta. Người tha thứ và tái ban sự sống cho vua. Ngôn sứ nói, Chúa đã cất tội của Hoàng thượng sẽ không chết. Tiếp tục bài giảng, Đức Thánh Cha nói chúng ta thường coi Thiên Chúa như là một thẩm phán nghiêm khắc, như là một người hạn chế sự tự do sống của chúng ta. Nhưng toàn Thánh Kinh nhắc nhở cho chúng ta biết rằng Thiên Chúa là đấng hằng sống, là đấng trao ban sự sống và chỉ cho chúng ta con đường sự sống toàn vẹn. Sách Sáng Thế nói rằng Thiên Chúa nhào nặn nên con người với bụi đất, thổi một hơi thở sự sống vào mũi nó và con người trở thành một sinh linh. Thiên Chúa là nguồn mạch sự sống, nhờ hơi thở của người mà con người có sự sống, và hơi thở của Thiên Chúa đỡ nâng con đường cuộc sống trần gian. Khi kêu gọi ông Mô-sê, Thiên Chúa tự giới thiệu với ông như là Thiên Chúa của Abraham, Isaac và Jacob, như là Thiên Chúa của kẻ sống. Và khi gửi Mô-sê tới với Pha-ra-ô để giải phóng dân người, Thiên Chúa vén mở cho ông biết tên của người: Ta là Đấng Tự Hữu. Thiên Chúa đấng làm cho chính mình hiện diện trong lịch sử, người giải thoát khỏi cảnh nô lệ, khỏi cái chết và đem sự sống đến cho dân, bởi vì người là đấng hằng sống. Mười điều răn là một con đường mà Thiên Chúa chỉ cho chúng ta để có một cuộc sống thật sự tự do, một cuộc sống tràn đầy. Chúng không phải là một bài ca nói không, ngươi không được làm cái này, không được làm cái kia, mà là bài ca nói có với Thiên Chúa, với tình yêu, với sự sống. Các bạn thân mến, cuộc sống của chúng ta chỉ tràn đầy trong Thiên Chúa, chỉ có người là đấng hằng sống. Tiếp tục bài giảng, Đức Thánh Cha giải thích thái độ của Chúa Giê-xu đến dùng bữa tại nhà một người Pha-ri-sêu và để cho một phụ nữ tội lỗi đến gần, gây vấp phạm cho mọi người hiện diện. Người lại còn tha tội cho nàng và nói, các tội của chị đã được tha vì chị đã yêu nhiều, trái lại ai yêu ít thì được tha ít. Đức Thánh Cha quảng diễn điểm này như sau.
Gesù è l'incarnazione del Dio vivente, colui che porta la vita di fronte a tante opere di morte, di fronte al peccato, all'egoismo, alla chiusura in se stessi.
Chúa Giêsu là sự nhập thể của Thiên Chúa hằng sống, đấng đem sự sống đến trước biết bao nhiêu công việc của cái chết, tội lỗi, ích kỷ, sự khép kín trong chính mình. Chúa Giêsu tiếp đón, yêu thương, nâng dậy, khích lệ, tha thứ và trao ban trở lại sức mạnh bước đi, Ngài tái trao ban sự sống. Trong toàn tin mừng chúng ta thấy Chúa Giêsu với các cử chỉ và lời nói của người, người đem sự sống của Thiên Chúa đến và biến đổi con người. Đó là kinh nghiệm của người đàn bà đã sức dầu thơm nơi chân Chúa. Chị cảm thấy được hiểu biết, được yêu mến và đáp trả lại với một cử chỉ yêu thương để cho lòng xót thương của Thiên Chúa đụng chạm tới mình và được ơn tha thứ để bắt đầu một cuộc sống mới. Thiên Chúa đấng hằng sống thương xót. Anh chị em có đồng ý vậy không? Thiên Chúa đấng hằng sống là đấng thương xót. Nào, tất cả hãy nói, Thiên Chúa đấng hằng sống thương xót. Xin lặp lại một lần nữa, Thiên Chúa đấng hằng sống thương xót. Đó cũng đã là kinh nghiệm của Thánh Phaolô như kể trong bài đọc thứ hai. Thánh nhân nói, cuộc sống này mà tôi sống trong thân xác, tôi sống trong niềm tin nơi con Thiên Chúa, đấng đã yêu thương tôi và hiến mình vì tôi. Cuộc sống đó chính là cuộc sống của Thiên Chúa và Chúa Thánh Thần, ơn của Chúa Kitô phục sinh dẫn đưa chúng ta vào cuộc sống như là con cái của Thiên Chúa, như là con cái trong người con. Nhưng chúng ta có để cho Chúa Thánh Thần hướng dẫn không? Kitô hữu là một người tinh thần, điều này không có nghĩa là họ sống trên mây trên gió, sống ngoài thực tại như thể là một bóng ma. Không, Kitô hữu là một người suy tư và hành xử trong cuộc sống thường ngày theo Thiên Chúa, là một người để cho cuộc đời mình được linh hoạt và dưỡng nuôi bởi Chúa Thánh Thần, để nó đầy tràn như là con cái thật. Ai để cho Chúa Thánh Thần hướng dẫn là người thực tế, biết đo lường và lượng định giá trị thực tại, và cũng là người phong phú, vì cuộc sống của họ sinh ra sự sống chung quanh họ. Thiên Chúa là đấng hằng sống, là đấng thương xót. Chúa Giêsu đem sự sống của Thiên Chúa đến cho chúng ta. Chúa Thánh Thần dẫn đưa chúng ta và duy trì chúng ta trong tương quan sinh động là con cái Thiên Chúa. Nhưng con người thường không muốn chấp nhận điều đó. Đức Thánh Cha nhận xét như sau.
Ma spesso lo sappiamo per esperienza, l'uomo non sceglie la vita, non accoglie il Vangelo della vita, ma si lascia guidare da ideologie e logiche che mettono ostacoli alla vita.
Nhưng rất thường khi chúng ta biết điều này do kinh nghiệm, con người không chọn sự sống, không chọn tin mừng sự sống mà để cho mình bị hướng dẫn bởi các ý thức hệ và luân lý ngăn cản sự sống, không dung tha sự sống, bởi vì chúng bị chỉ huy bởi sự ích kỷ, lợi nhuận, bổng lộc, quyền bính, thú vui, chứ không phải bởi tình yêu thương, bởi việc tìm kiếm thiện ích của người khác. Đó là ảo tưởng thường xuyên muốn xây dựng kinh thành của con người mà không có Thiên Chúa, không có sự sống và tình yêu của Thiên Chúa. Một tháp Ba Bên mới. đó là nghĩ rằng việc khước từ Thiên Chúa, khước từ sứ điệp của Chúa Kitô và tin mừng sự sống đem đến sự tự do và việc hiện thực tràn đầy con người. Hậu quả là các thần tượng mau qua của con người thay thế Thiên Chúa, chúng cống hiến sự say choáng của một lúc tự do nhưng sau cùng chúng đem tới các nô lệ mới và cái chết. Sự khôn ngoan của tác giả Thánh Vịnh nói huấn lệnh Chúa hoàn toàn ngay thẳng, làm hoan hỉ cõi lòng, mệnh lệnh Chúa xiết bao minh bạch, cho đôi mắt rạng ngời. Chúng ta hãy luôn nhớ điều đó, Chúa là đấng hằng sống, người thương xót. Anh chị em thân mến, chúng ta hãy nhìn lên Thiên Chúa như Thiên Chúa của sự sống. Chúng ta hãy nhìn vào lề luật của người, vào sứ điệp tin mừng như con đường của sự tự do và sự sống. Thiên Chúa hằng sống giải phóng chúng ta. Chúng ta hãy nói có với tình yêu chứ không với ích kỷ. Chúng ta hãy nói có với sự sống chứ không với cái chết. Chúng ta hãy nói có với sự tự do chứ không với nô lệ của biết bao nhiêu thần tượng thời đại. Tắt một lời, chúng ta hãy nói vâng với Thiên Chúa là tình yêu, sự sống và tự do, và không bao giờ gây thất vọng. Chỉ có niềm tin nơi Thiên Chúa hằng sống mới cứu rỗi chúng ta. Trước khi đọc kinh truyền tin và ban phép lành cuối lễ, Đức Thánh Cha đã mời gọi mọi người hướng về Đức Mẹ và phó thác cho sự chở che hiền mẫu của Mẹ mọi sự sống, cách riêng sự sống yếu đuối, vô phương thế tự vệ và bị đe dọa nhất. Rồi Ngài đọc kinh truyền tin và ban phép lành tòa thánh cho mọi người.
Angelus Domini nunciavit Maria. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Ecce Ancilla Domini. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae. Amen.
Et verbum caro factum est. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Ora pro nobis, Santa Dei Gentrix. Oremus. Gratiam Tuam, quesumus Domine, mentibus nostris infunde, ut angel nunciante Christi Fili Tui incarnationem coniobimus, per passionem eius et crucem, a resurrectionis gloriam perducamur, pregundem Christum Dominum nostrum.
Amen. Benedicat vos, omnipotens Deus, Pater et Filius, Spiritus Sanctus.
Quý vị đang nghe chương trình Việt ngữ Đài Vatican. Tiếp tục chương trình, Mai Anh và Linh Tiến Khải kính mời quý vị nghe một số nhận định của ông Giovanni Cepelloni, giám đốc phân bộ chính trị chống ma túy Italia, vì cây ma túy cannabis chẳng những không chữa lành mà còn hại cho sức khỏe. Kính thưa quý vị, thưa các bạn, trong xã hội tiêu thụ và hưởng thụ hiện nay, càng ngày người trẻ càng bị cám dỗ dùng các chất ma túy khác nhau rất có hại cho sức khỏe. Bên cạnh các loại ma túy mạnh như bạch phiến và các loại ma túy hóa học, có cây cannabis mà một vài chính trị gia chủ trương cho tự do sử dụng. Trong một tường trình mới đây, Đài quan sát ma túy và người nghiện ma túy Âu Châu cho biết, hiện nay số người trẻ dùng heroin giảm bớt, nhưng thay vào đó là các loại ma túy hóa học rẻ hơn, nhưng cũng rất nguy hại cho não bộ và cơ thể con người. So sánh với quá khứ, số lượng người dùng methamphetamina cũng như khả năng và kỹ thuật sản xuất chất ma túy này đã gia tăng rất nhiều. Nhu cầu ma túy tổng hợp tại Âu Châu được đáp ứng phần lớn bởi các phòng thí nghiệm hiện hữu bên trong lục địa Âu Châu, đặc biệt là tại các nước Hà Lan, Bỉ, Ba Lan và Lithuania. Trái lại, nói chung, thị trường heroin Âu Châu không quan trọng và Thổ Nhĩ Kỳ vẫn nắm giữ vai trò trung tâm trong việc buôn bán ma túy.
Loại ma túy thường được sử dụng nhiều nhất là cocaine, nhập vào Âu Châu qua hai ngõ chính là Tây Ban Nha và Bồ Đào Nha. Nhưng hiện nay có thêm các lộ trình mới. Lượng cocaine được cất giấu trong các thùng chở hàng hóa ngày càng nhiều hơn. Mới đây, các lực lượng cảnh sát đã khám phá ra và tịch thu nhiều kiện hàng tại Biển Đen và Biển Đông Baltic. Để tránh bị bắt, các tổ chức buôn bán ma túy dùng các kỹ thuật hóa học tinh vi để bọc chất cocaine bằng các loại hàng thường được phép nhập cảng như quần áo và các sản phẩm bằng nhựa. Ông Rob Wainwright, Giám đốc Cảnh sát Âu Châu Europol cho biết, Anh Quốc, Hòa Lan, Bỉ và Bắc Pháp thuộc vùng địa lý có vấn đề nhất vì thu hút nhiều làn sóng các sản phẩm bất hợp pháp. Và một vài tổ chức trong số các tổ chức tội phạm ý nghĩa nhất chỉ huy các đường dây du nhập này. Bà Cecilia Malmström, Ủy viên Nội vụ Âu Châu cho biết, Ủy ban Âu Châu đề nghị cấm bán loại ma túy tổng hợp 4MA trong toàn Âu Châu. Loại 4MA đã bị cấm tại 10 nước, Áo, đảo Chypre, Đan Mạch, Pháp, Đức, Hungary, Ireland, Anh Quốc, Lithuania và Hòa Lan, vì người ta nghi nó đã gây ra 21 trường hợp tử vong trong năm 2010-2011. Bà cho rằng việc kiểm soát và đóng các biên giới không đủ để ngăn chặn ma túy du nhập, nhưng cần phải có hoạt động trao đổi tin tức giữa các lực lượng cảnh sát toàn Âu Châu nữa.
Theo các thống kê mới nhất hiện nay, năm 2011, có 12,65% học sinh sinh viên trong lứa tuổi 15-19 dùng cannabis, và năm 2012 có 12,94%, tức gia tăng 0,29%. Số người trẻ dùng heroin giảm 0,06% và số người trẻ dùng cocaine giảm 0,11%, trong khi số người trẻ dùng các chất kích thích gia tăng 0,07% và số người trẻ dùng các chất gây ra ảo giác giảm 0,16%. Thị trường Âu Châu hiện có tới 12 triệu người dùng cannabis tuổi từ 15 tới 64, trong đó có 5 triệu người trẻ dưới 24 tuổi. Italia là quốc gia tiêu thụ 14% tổng lượng cannabis lưu hành trong Âu Châu. Âu Châu cũng là đại lục tiêu thụ 30% tổng lượng hashish lưu hành trên toàn thế giới. Ông Wolfgang Goetz, Giám đốc Trung tâm Âu Châu đọc trách các người nghiện ma túy cho biết, Âu Châu là vùng ngày càng sản xuất nhiều loại ma túy tổng hợp và cannabis. Khuynh hướng sản xuất ma túy bất hợp pháp cũng ngày càng lan tràn trong những vùng ít bị nghi ngờ. Hiện tượng này gia tăng bất an ninh cho cuộc sống công cộng. Ông Goetz cũng nói rằng số người nghiện ma túy ngày càng gia tăng, tự nó là một báo động đáng cho giới chức hữu trách chính trị phải lưu tâm. Bởi vì đối với nhiều người dân Âu Châu, đặc biệt là giới trẻ, việc dùng ma túy không phải là chuyện thỉnh thoảng mới xảy ra nữa, mà là chuyện xảy ra mỗi ngày. Việc nghiện ngập ma túy được khích lệ bởi việc nảy sinh ra các tổ chức grow shop, quán lớn lên, thịnh hành hồi bán thập niên 1990 tại Bắc Mỹ và Âu Châu. Tại Âu Châu, tổ chức này đã hiện diện trong 15 nước, và nó nấp sau việc buôn bán các sản phẩm, mà không phải trả lời cho việc sử dụng chúng. Ngoài phong trào tự trồng cây ma túy, còn có các hoạt động của các tổ chức tội phạm cấu kết với nhau trong dịch vụ buôn bán cocaine và nhựa cannabis. Phi Châu ngày càng trở thành vùng chuyển vận và phân phối ma túy, trong khi các tổ chức tội phạm nắm vai trò quan trọng trong các nước Tây Bắc Âu Châu.
Riêng tại Italia, phong trào tự trồng cây cannabis ngày càng lan rộng và các chính quyền miền theo nhau cho phép sử dụng nó. Hai miền mới nhất là Marche và Emilia-Romagna. Nhưng các luật do các chính quyền vùng miền đưa ra đi ngược lại với luật quốc gia bảo vệ sức khỏe của người dân. Ngoài các vùng Liguria, Emilia-Romagna và Marche, hồi tháng 5 năm ngoái 2012, chính quyền vùng Toscana cũng ra luật cho phép sử dụng cannabis, và vào tháng 9 cùng năm tới phiên vùng Veneto. Các luật này nói chung đều giống nhau. Chúng cho phép sử dụng cannabis trong lĩnh vực ung thư và thần kinh não bộ, cũng như trên các bệnh nhân cuối đời và các bệnh nhân bị đa xơ cứng. Các loại thuốc chế bằng cannabis này phải được nhập cảng và có giấy phép nghiêm ngặt của các nhà thương. Một trong những thuốc chế bằng cannabis nổi tiếng là Bedrocan của Hòa Lan. tiếp đến là Sativex, dễ dùng vì ở dưới dạng thuốc xịt. Trong một cuộc phỏng vấn dành cho Nhật báo Tương lai, cơ quan ngôn luận chính thức của Hội đồng Giám mục Italia, bác sĩ Antonio Pozzelli, chuyên viên bệnh ung thư cho biết, các nghiên cứu quốc tế cho thấy các kết quả của cannabis rất yếu kém và gây thất vọng, chứ không có hiệu quả nhiều như người ta tưởng nghĩ hay thổi phồng. Việc dùng các loại thuốc giảm đau có chất á phiện trở thành dễ dàng hơn vì có luật số 38 ban hành năm 2010 cho phép. Chúng là các loại thuốc giảm đau hữu ích nhất, dễ sử dụng nhất và các bệnh nhân có thể chịu được, không phải chỉ nơi các bệnh nhân cuối đời mà cả các bệnh nhân có các triệu chứng đau đớn chung nữa. Chính bác sĩ đã chưa gặp trường hợp nào các bệnh nhân yêu cầu dùng cannabis hay các loại thuốc chế từ cannabis để chữa trị cho họ. Việc chính quyền nhiều vùng miền khác nhau tại Italia cho phép sử dụng cannabis có tính cách ý thức hệ và xấu xa vì sử dụng sự đau đớn của các bệnh nhân như lý cớ cho các sử dụng khác. Thực ra, các loại thuốc chế từ cannabis mắc hơn là dùng morphine để giảm đau. Theo bác sĩ, việc trồng cây cannabis dùng để dệt vải canapa là một loại sợi môi sinh thảo mộc có các khả năng cao thì có lợi hơn là dùng nó để làm thuốc giảm đau. Sau đây, chúng tôi xin gửi tới quý vị và các bạn một số nhận định của ông Giovanni Cepelloni, Giám đốc Phân bộ Chính trị chống ma túy Italia về các nguy hại của cây ma túy cannabis. Thưa ông Cepelloni, bà Lucia Spiri, 31 tuổi, thuộc câu lạc bộ Cannabis Social Club, là tổ chức thăng tiến việc trồng tập thể cây cannabis để chữa bệnh tại Racaele trong tỉnh Salento, đã tuyên bố rằng, từ khi bà dùng cannabis, bà đã loại bỏ hoàn toàn các loại thuốc chống bệnh đa xơ cứng mà bà đã bị từ 13 năm nay. Thế thì lời tuyên bố này có đáng tin cậy không? Vì thật là đáng kinh tởm khi lừa dối các bệnh nhân đa xơ cứng liên quan tới việc dùng cây ma túy cannabis để chữa bệnh cho họ hay không?
Cần phải minh giải một cách rất rõ ràng cho mọi người liên hệ biết rằng ngày nay kết quả nhận thấy trên các thuốc dược bào chế dựa trên chất THC là một trong các loại chất của cannabis chỉ là một hiệu quả triệu chứng trên các co giật và các đau khớp bắp thịt và vì thế chúng không chữa bệnh.
Chúng không tạo ra các phản ứng phụ hay sao thưa ông?
Còn hơn thế nữa là đàng khác, có rất nhiều phản ứng phụ trong lĩnh vực tâm thần. Ngoài sự kiện này, điều không thể chấp nhận được bởi y khoa tân tiến ngày nay, đó là mỗi bệnh nhân có thể tự sản xuất thuốc tại nhà mà không có sự kiểm soát nào liên quan tới loại cây họ trồng và phần trăm của nguyên tắc tác động, phẩm chất của các sản phẩm được dùng cho con người, và đặc biệt được dùng như là thuốc. Số lượng tự dùng chỉ cho bệnh nhân tự quyết định cho chính mình, đó là chưa kể tới tình trạng tùy thuộc nó nữa.
Như vậy có nghĩa là có rất nhiều nguy hiểm, thế mà lại không có hiển nhiên khoa học nào hay sao ạ?
Có một nghiên cứu hàng dọc trên 500 bệnh nhân được thực hiện bởi trường thuốc Plymouth bên Anh Quốc và đã được trình bày trong các tháng qua tại Brighton. Các kết quả cho thấy không có bằng chứng nào yểm trợ cho luận thuyết cho rằng cây cannabis tác động trên việc chặn đứng tiến trình của bệnh. Xem ra thì chất THC chỉ làm giảm đau đớn và giảm các co thắt cơ bắp, nhưng nó không chữa lành bệnh xơ cứng. Cuộc nghiên cứu nói trên liên quan tới nhiều người Anh bị bệnh đa xơ cứng, và những bệnh nhân này đã dùng các viên thuốc chứa chất THC trong thời gian 3 năm. Các kết quả cho thấy các bệnh nhân đã dùng thuốc THC không tiến triển tốt hơn trong việc trị bệnh đa xơ cứng so sánh với các bệnh nhân đã dùng các viên thuốc loại placebo.
Thế mà tại sao các người yểm trợ cây cannabis lại cứ kiên trì cho rằng nó giúp chữa trị?
Có vài tổ chức hướng tới chỗ hợp thức hóa, đôi khi không đúng đắn, các sản phẩm khoa học đem lại các kết quả tích cực trong việc thử nghiệm các loại thuốc với mục đích là giúp gây nhận thức và thăng tiến ý niệm vô hại của việc dùng cây cannabis và các khả năng dược của nó để chữa các bệnh rất trầm trọng. Mặc dù đồng ý với việc đào sâu các khía cạnh trị liệu này với các nghiên cứu khoa học và các cuộc tìm tòi có kiểm soát, việc trồng cây cannabis tại nhà và việc dùng nó trong việc tự trị liệu các bệnh khác nhau là điều không thể chấp nhận được. Cũng không thể chấp nhận việc miêu tả cây cannabis như là một chất tích cực, hữu ích và đem lại sức khỏe, cả đối với việc dùng nó như là tự ý và giải trí, mà quên đi các tai hại nó gây ra cho cơ thể con người, đặc biệt là cho não bộ của người trẻ.
Vừa rồi là một số nhận định của ông Giovanni Cepelloni, Giám đốc phân bộ chính trị chống ma túy Italia, vì cây ma túy cannabis chẳng những không chữa lành mà còn hại cho sức khỏe. Sau đây, Trần Phúc Nhạc và Minh Nguyệt xin điểm những biến cố tôn giáo nổi bật trong tuần qua.
Kính thưa quý vị thính giả, trong số các buổi tiếp kiến của Đức Thánh Cha trong tuần qua, dư luận đặc biệt chú ý đến cuộc gặp gỡ của Ngài sáng ngày 13 tháng 6 với Thượng Hội đồng Giám mục Thế giới kỳ thứ 13, nhóm tại Vatican hồi tháng 10 năm ngoái. Hội đồng này gồm 15 vị Hồng Y và Giám mục, trong đó có 12 vị đại diện cho năm châu do các nghị phụ bầu lên vào cuối khóa họp, cộng thêm với 3 vị do Đức Thánh Cha bổ nhiệm. Hội đồng này hoạt động cho đến cuối Thượng Hội đồng Giám mục Thế giới kỳ thứ 14 sẽ được triệu tập. Ngoài ra, hiện diện tại cuộc tiếp kiến còn có vị Tổng Thư ký và các chức sắc khác, tổng cộng là 25 người. Các vị nhóm họp tại Roma dưới quyền chủ tọa của Đức Tổng Giám mục Tổng Thư ký Nikola Eterovic, người Croat. Trong số các công việc tại khóa họp, Hội đồng cũng được yêu cầu giúp Đức Thánh Cha chọn chủ đề cho Thượng Hội đồng Giám mục lần tới, dự kiến vào năm 2015. Đầu buổi tiếp kiến, Đức Thánh Cha Francisco đã ứng khẩu tóm tắt bài diễn văn dọn sẵn và loan báo là Ngài sẽ công bố thông điệp về đức tin. Ngài nói, bây giờ sẽ có một thông điệp viết bằng bốn tay như người ta vẫn nói. Đó là văn kiện Đức Giáo Hoàng Biển Đức 16 đã bắt đầu và đã trao cho tôi. Đó là một văn kiện mạnh mẽ và công việc lớn chính người đã làm và tôi sẽ tiếp tục. Đức Thánh Cha Biển Đức 16 dự định công bố một thông điệp về đức tin nhân dịp kết thúc năm đức tin, nhưng vì tình hình sức khỏe, Ngài từ chức và văn kiện chưa được hoàn thành. Đức Thánh Cha Francisco xác nhận là Ngài đã nhận được dự thảo tông huấn hậu Thượng Hội đồng Giám mục thứ 13, nhóm tại Vatican hồi tháng 10 năm ngoái, nhưng e rằng việc công bố văn kiện này đồng thời với thông điệp về đức tin thì tông huấn sẽ bị mất hút. Vì thế, Ngài nảy ra ý định là công bố một tông huấn về truyền giảng tin mừng nhân dịp kết thúc năm đức tin, nhưng trong đó có du nhập những đề nghị của Thượng Hội đồng Giám mục trong một bối cảnh truyền giáo rộng lớn hơn. Đức Thánh Cha tiết lộ, tôi đã viết phần nào, nhưng tháng 8 tới đây tôi sẽ ở nhà. Công việc yên hàn hơn và tôi sẽ tiếp tục. Đức Thánh Cha đã trao diễn văn soạn sẵn để mọi người đọc sau đó. Trong văn kiện này, Ngài nhận xét rằng thành ngữ Nuova Evangelizzazione, tái truyền giảng tin mừng, làm nổi bật ý thức ngày càng rõ ràng rằng cả nơi những quốc gia có truyền thống Kitô cừ cựu, người ta thấy cần phải canh tân việc rao giảng tin mừng để dẫn đưa con người trở lại gặp gỡ Chúa, đấng thực sự biến đổi cuộc sống, chứ không hời hợt do thói quen. Điều này có hậu quả trong hoạt động mục vụ, như vị tôi tớ Chúa Phaolô VI đã nhận xét. Những hoàn cảnh xã hội bó buộc chúng ta phải xét lại các phương pháp, dùng mọi phương thế để tìm cách nghiên cứu xem làm thế nào để đưa sứ điệp Kitô cho con người tân tiến ngày nay. Vì chỉ trong sứ điệp này, con người mới có thể tìm được câu trả lời cho những vấn nạn của họ và tìm được sức mạnh để dấn thân liên đới với nhân loại.
Trong chiều hướng đó, Đức Thánh Cha Francisco viết thêm rằng, tôi muốn khích lệ toàn thể cộng đoàn giáo hội, hãy rao giảng tin mừng, đừng sợ ra khỏi chính mình để loan báo, nhất là tín thác nơi sự hiện diện từ bi của Thiên Chúa, đấng hướng dẫn chúng ta. Các kỹ năng tuy quan trọng, nhưng dù những kỹ năng hoàn hảo nhất vẫn không thể thay thế hoạt động âm thầm nhưng hiệu quả của đấng là tác nhân chính của công cuộc rao giảng tin mừng, nghĩa là Chúa Thánh Linh. Cần để mình được Chúa hướng dẫn, dù Ngài dẫn chúng ta đi trên những con đường mới. Cần phải để Chúa biến đổi chúng ta, để việc rao giảng của chúng ta được diễn ra, luôn luôn được đi kèm bằng đời sống đơn sơ, tinh thần cầu nguyện và lòng bác ái đối với mọi người, nhất là những người bé nhỏ và nghèo khổ, bằng tinh thần khiêm tốn, từ bỏ chính mình và bằng đời sống thánh thiện. Chỉ như thế, việc rao giảng mới thực sự có những thành quả phong phú. Sau cùng, Đức Thánh Cha ca ngợi thành quả của các thượng hội đồng giám mục như một trong những kết quả của công đồng chung Vatican II, và nói thêm rằng, cởi mở đối với ơn của Chúa Thánh Linh là linh hồn của giáo hội. Chúng ta tín thác rằng Thượng Hội đồng Giám mục sẽ được phát triển thêm để tạo điều kiện thuận lợi hơn nữa cho sự đối thoại và cộng tác giữa các giám mục với nhau và với giám mục Roma. Trong cuộc đối thoại với các thành viên hội đồng của Thượng Hội đồng Giám mục Thế giới kỳ thứ 13, Đức Thánh Cha cho biết có thể là Ngài sẽ biến hội đồng này thành một cơ quan thường trực và Ngài triệu tập cơ quan này khi cần để hỏi ý kiến.
Trong hai ngày 13 và 14 tháng 6, cuộc gặp gỡ lần thứ tư của nhóm làm việc chung Việt Nam và Tòa Thánh đã tiến hành tại Vatican. Thông cáo chung công bố trưa ngày 14 tháng 6 cho biết, tức ông Antoine Camilleri, Thứ trưởng Ngoại giao Tòa Thánh, và ông Bùi Thanh Sơn, Thứ trưởng Ngoại giao trưởng đoàn Việt Nam, cùng chủ tọa cuộc gặp gỡ. Hai bên đã trao đổi tin tức về tình trạng liên hệ, duyệt qua và thảo luận về những quan hệ giữa Việt Nam và Tòa Thánh và về những vấn đề liên hệ tới giáo hội công giáo tại Việt Nam. Cả hai bên đã đồng ý rằng các quan hệ giữa Việt Nam và Tòa Thánh đã tiến triển tích cực trong tinh thần thiện chí, trao đổi tích cực và tôn trọng các nguyên tắc trong quan hệ giữa hai bên. Trong tinh thần này và đứng trước cam kết phát triển thêm các quan hệ hỗ tương, công việc của vị đại diện Tòa Thánh không thường trú sẽ được dễ dàng hơn để Ngài có thể chu toàn sứ vụ một cách phong phú hơn. Hai bên đã thỏa thuận là sẽ gặp nhau tại Hà Nội trong cuộc gặp gỡ thứ năm của nhóm làm việc chung Việt Nam và Tòa Thánh.
Tuần qua, từ ngày 11 đến 15 tháng 6, Đức Hồng Y Ferdinando Filoni, Tổng trưởng Bộ Truyền giáo, đã viếng thăm liên minh các tiểu vương quốc Ả Rập. Quốc gia này gồm 7 tiểu vương quốc Ả Rập với diện tích tổng cộng gần 93.000 cây số vuông và hơn 7 triệu rưỡi dân cư. Giáo hội công giáo tại đây thuộc hạt đại diện tông tòa Nam Arabia dưới sự coi sóc của đức cha Paul Hinder, người Thụy Sĩ thuộc dòng Cappuccino, và có 2 triệu rưỡi tín hữu công giáo thuộc hơn 90 quốc tịch khác nhau, nhất là Philippines, Ấn Độ, Sri Lanka, Bangladesh và Pakistan. Trong 5 ngày lưu lại liên minh các tiểu vương quốc Ả Rập, Đức Hồng Y Filoni viếng thăm Đại Đền thờ Hồi giáo Sheikh Zayed ở Abu Sabi, trường Thánh Giuse của giáo hội. Ngài cũng gặp gỡ các nữ tu dòng Thánh Kumboni và các tu sĩ làm việc mục vụ trong hạt đại diện tông tòa. Thứ Sáu, 14 tháng 6, Đức Hồng Y Tổng trưởng Bộ Truyền giáo đã đến thành phố Ras Al Khaimah và cử hành thánh lễ trọng thể, thánh hiến nhà thờ mới tại đây, dâng kính Thánh An Tôn thành Padova. Đức cha Hinder gọi buổi lễ này là cao điểm trong cuộc viếng thăm của Đức Hồng Y Filoni. Khu đất xây thánh đường mới này do quốc vương Hồi giáo trao tặng. Ngoài nhà thờ Thánh An Tôn còn có một trung tâm mục vụ rộng lớn cạnh thánh đường và có thể chứa được hơn 1.000 người đến gặp gỡ và sinh hoạt. Đây là nơi thờ phượng thứ 8 được kiến thiết trong liên minh các tiểu vương quốc Ả Rập.
Sáng thứ Sáu, 14 tháng 6, Đức Thánh Cha đã tiếp kiến Đức Tân Giáo chủ Anh giáo Justin Welby, Tổng giám mục Canterbury, và nhân dịp này Ngài cổ võ sự cộng tác giữa hai giáo hội trong việc thăng tiến các giá trị Kitô và hòa bình. Đây là cuộc gặp gỡ đầu tiên giữa Đức Thánh Cha Francisco và Đức Giáo chủ Welby. Lên tiếng trong dịp này, Đức Thánh Cha nói, qua việc cầu nguyện, sự dấn thân tiến bước trên con đường tiến về hiệp nhất được canh tân hàng ngày và có thể được biểu lộ trong sự cộng tác với nhau thuộc nhiều lĩnh vực của cuộc sống. Trong số này đặc biệt có chứng tá về sự tham chiếu Thiên Chúa và thăng tiến các giá trị Kitô, đứng trước một xã hội nhiều khi đặt lại vấn đề cả những nền tảng của sự sống chung, như sự tôn trọng đặc tính thánh thiêng của sự sống con người hoặc sự ổn định vững chắc của định chế gia đình dựa trên hôn nhân. trong các nghĩa vụ của chúng ta với tư cách là chứng nhân tình yêu của Chúa Kitô, có nghĩa vụ phải lên tiếng thay cho những người nghèo, để họ không bị bỏ mặc cho những luật lệ kinh tế nhiều khi chỉ coi con người là người tiêu thụ. Đức Tổng giám mục Wenby là thủ lãnh danh dự của 80 triệu tín hữu Anh giáo trên thế giới, chia làm 37 giáo tỉnh tự trị.
Trước khi kết thúc chương trình, Mai Anh xin gửi đến quý vị một gương chứng nhân thuật lại chứng từ tin nơi Đức Chúa Giêsu Kitô của Đức Cố Hồng Y Albert de Courtre, Tổng giám mục Lyon, Đông Nam nước Pháp.
Chiều ngày 16 tháng 9 năm 1994, Đức Hồng Y Albert de Courtre, Tổng giám mục giáo phận Lyon, nguyên Chủ tịch Hội đồng giám mục Pháp, qua đời, hưởng thọ 71 tuổi. Trong điện văn gửi tới Đức cha Jacques Ferre, giám mục phụ tá Tổng giám mục Lyon, Đức Thánh cha Joan Paulo II bày tỏ sự đau buồn sâu xa về sự ra đi của Đức Cố Hồng Y de Courtre và ngài khẳng định rằng, tôi vẫn giữ trong ký ức kỷ niệm về Đức Cố Hồng Y, một vị mục tử nhiệt tâm với lời Chúa và rạng ngời về cuộc sống tu đức, quan tâm tới những người nghèo khổ nhất, hăng say trong việc tìm kiếm sự hiệp nhất các tín hữu Kitô, quảng đại trong việc cổ võ tình liên đới. Tôi cám tạ Chúa vì sứ vụ giám mục của Đức Cố Hồng Y trong việc phục vụ dân Chúa tại Dijon và Lyon. Lời khẳng định trên đây của Đức Thánh cha Joan Paulo II tóm lược phần nào công đức của vị Hồng Y quá cố. Điểm nổi bật trong cuộc đời Đức Hồng Y de Courtre là đức tin, một đức tin ngời sáng, đặt trọn nơi Đức Chúa Giêsu Kitô và nơi giáo hội công giáo. 6 năm trước khi qua đời, trong một cuộc phỏng vấn dành cho tuần báo Paris Match số ra ngày 22 tháng 12 năm 1988, Đức Hồng Y Albert de Courtre nói, nếu chiều nay bất ngờ có ai hỏi tôi, đối với ngài Đức Chúa Kitô là ai? Hẳn tôi sẽ dành thời giờ để tuyên xưng rằng, Chúa Kitô là ai ư? Thì bạn chỉ cần nhìn ngài. Chưa bao giờ có người nào trên thế gian này biết kính trọng người khác giống như Đức Chúa Kitô. Chưa bao giờ có người nào yêu thương sâu đậm con người hơn Đức Chúa Kitô. Và cũng chưa bao giờ có người nào yêu mến Thiên Chúa Cha ngài hơn Đức Chúa Kitô. Chúa Kitô là trung tâm điểm của trí thông minh, của cuộc đời và của sự sống tôi. Tôi chỉ muốn nói về người và chỉ ước ao được sống trung tín với người. Nhưng làm sao để hiểu biết về người như tôi vừa tuyên xưng trên đây nếu không có giáo hội của người? Ai sẽ bảo đảm cho chúng ta chính người là Đức Chúa Kitô nếu không phải là giáo hội? Đó là những điều chính yếu của cuộc đời tôi. Trước tiên là Chúa Giêsu Kitô, tiếp đến là giáo hội công giáo, giáo hội bao gồm mọi tín hữu, kể cả những người tội lỗi. Khi được hỏi, Đức Chúa Kitô có sống động, tân tiến và hợp thời không? Đức Hồng Y Albert de Courtre, cố tổng giám mục Lyon trả lời, bạn hãy nhìn chúng tôi thì thấy Đức Chúa Kitô. Người đang nói với bạn là ai? Dĩ nhiên là Đức Hồng Y Albert de Courtre, tổng giám mục Lyon. Nhưng thật ra là chính Chúa Kitô nói qua miệng tôi. Tất cả những gì tôi đều nói nhân danh Đức Chúa Kitô. Sự nhiệt tâm lòng hăng say của tôi đến từ Chúa Kitô. Khi tuyên xưng như thế, không có nghĩa là tôi kiêu căng tự cao tự đại, nhưng là nói lên một chân lý. Chân lý này đến từ thừa tác vụ thánh của tôi. Chính Chúa Kitô đã phán dạy rằng, ai nghe các con là nghe thầy. Khi tôi bằng lòng lãnh nhận chức linh mục, rồi giám mục, chính vì tôi tin rằng, nhờ ơn Đức Chúa Kitô, tôi có thể trở thành thừa tác viên của người. Mục đích của tôi là cố gắng chu toàn bổn phận làm người kế vị các thánh tông đồ, những kẻ Chúa chọn và sai đi. Ngoài ra, tôi không có mục đích nào khác. Nói như thế cũng giống như Thánh Phaolô tông đồ đã nói là chúng tôi mang kho tàng quý báu trong một chiếc bình dễ vỡ. Chúng tôi là những chiếc bình dễ vỡ, nhưng kho tàng vẫn là kho tàng. Tôi luôn ý thức sâu xa sự cách biệt rõ ràng giữa sứ điệp mà tôi phải loan truyền, những ơn lành mà tôi thông ban và dụng cụ yếu hèn là chính tôi. Không, tôi không dám kiêu căng, nhưng tôi đặt niềm hãnh diện và sự kiêu căng nơi đấng mà tôi có nhiệm vụ phải loan truyền và phải ẩn mình đằng sau lưng Ngài. Tôi chỉ hối tiếc một điều là đã không xóa bỏ mình đi cho đủ. Niềm mơ ước sâu xa nhất của tôi là được trở thành một phản ánh trung thực, một hình ảnh tân tiến hợp thời của Chúa Giêsu Kitô, vị thầy duy nhất của tôi, đấng mà tôi hằng nghĩ đến và tận hiến trọn cuộc đời tôi cho Ngài. Tôi ước ao trở thành người chứng của Đức Kitô, người phát ngôn của Ngài, hôm nay, bây giờ, ở tại nơi đây. Nghĩa là trở thành một hình ảnh sống động của Đức Chúa Giêsu Kitô cho chính con người của thời đại ngày nay. Ước ao là thế, nhưng thực tế tôi vẫn còn ở xa lắm. Đọc lời Chúa trong Tin Mừng theo Thánh Gioan. Đức Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: Thầy là cây nho thật và cha thầy là người trồng nho. Cành nào gắn liền với thầy mà không sinh hoa trái thì người chặt đi, còn cành nào sinh hoa trái thì người cắt tỉa cho nó sinh nhiều hoa trái hơn. Anh em được thanh sạch rồi nhờ lời thầy đã nói với anh em. Hãy ở lại trong thầy như thầy ở lại trong anh em. Cũng như cành nho không thể tự mình sinh hoa trái nếu không gắn liền với cây nho, anh em cũng thế nếu không ở lại trong thầy. Thầy là cây nho, anh em là cành. Ai ở lại trong thầy và thầy ở lại trong người ấy thì người ấy sinh nhiều hoa trái, vì không có thầy anh em chẳng làm gì được. Nếu anh em ở lại trong thầy và lời thầy ở lại trong anh em, thì muốn gì anh em cứ xin, anh em sẽ được như ý. Điều làm Chúa Cha được tôn vinh chính là anh em sinh nhiều hoa trái và trở thành môn đệ của thầy.
Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Nguyện xin Đức Chúa Giêsu Kitô nhân lành ban muôn ơn cho quý vị và toàn gia quyến, nhờ lời chuyển cầu của Đức Mẹ Maria, Thánh cả Giuse và các thánh tử đạo Việt Nam. Laudetur Jesus Christus, ngợi khen Đức Chúa Giêsu Kitô.